Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi, Thanh Trí, xin có vài lời với các bạn đồng tu. Thưa các bạn, thật là một cơ duyên hiếm hoi và thù thắng. Tình cờ từ một người bạn đồng hương, đó là Đạo Hữu Vương, tôi mượn được bản dịch nguyên tác Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông, do cư sĩ Đồ Nam dịch năm 1972. Tôi vô cùng mừng rỡ và trân quý nó như là kẻ lữ hành trên sa mạc nóng bức gặp được vũng nước trong ngọt ngào, hay là kẻ cùng tử vừa tìm được viên ngọc quý nơi chéo áo của mình. Trước kia, Đức Thế Tôn thuyết giáo 49 năm, Ngài đã dùng hết 22 năm để giảng về Bát Nhã, một trí tuệ cao tột đưa người đến bờ giác ngộ, cho thấy tầm quan trọng của Bát Nhã trong toàn bộ Phật Pháp, mà Kinh Kim Cang là đại biểu cho Bát Nhã. Cho nên các bậc cổ đức lấy kinh này làm ấn chứng. Trong kinh này, Phật dạy, nhất thiết chư Phật cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp giai tùng thử kinh xuất, tức là tất cả chư Phật và Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Lời này chứng minh ai muốn đạt được quả vị Phật và con đường thành Phật, không thể không từ cửa này mà vào. Xong, yếu nghĩa kinh này quá ư uyên thâm ẩn kín, lấy ngôn ngữ thế gian để diễn giải thật quá khó khăn. Tuy nhiên, để giúp các bạn đồng tu thiết tha muốn thâm nhập nghĩa kinh để tu hành, tôi xin phát nguyện chọn ra những đoạn cốt tủy tinh túy nan giải nhất trong kinh để đọc vào băng nhựa, hầu giúp ích các bạn đang bận rộn với cuộc sống hiện tại có được phương tiện học hỏi và tu tập. Mong rằng các bạn nghe nhiều để có một ngày nào đó cũng cảm động rơi nước mắt như Ngài Tu Bồ Đề, hoặc bừng ngộ thốt lên được câu như Lục Tổ: Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Uống nước nhớ nguồn, tôi xin chân thành tri ân hai vị tiền bối là cư sĩ Giang Vị Nông và Đồ Nam cùng đạo hữu đã cho tôi mượn bản dịch này. Nhờ nhân duyên thù thắng này mà tôi và các bạn có được cơ hội cùng nhau học hỏi tu tập. Tôi xin thành tâm nguyện đem công đức tuyển đọc này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu hiện tiền và quá cố, cùng tất cả pháp giới chúng sanh đồng được siêu sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 8 tháng Giêng năm 1999. Thành Trí. Bây giờ xin mời quý bạn đồng tu lật quyển kinh ra phần 1 Pháp Hội Nhân Do để theo dõi. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời trước y kỳ bát, nhập xá vệ đại thành khất thực, ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàng chí bổn sứ, phạn thực ngật, thu y bát, tẩy túc dĩ, phu tọa nhi tọa. Dịch nghĩa, lúc đó là thời ăn của Đức Thế Tôn, Ngài mặc áo cầm bình bát vào thành xá vệ lớn xin ăn. Ở trong thành này lần lượt xin xong, trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bát, rửa chân xong, trải tọa cụ mà ngồi. Xin ăn có nhiều nghĩa, này nói sơ lược: vì hàng phục ngã mạn, vì chẳng tham ăn ngon, vì chuyên tâm tu đạo, vì khiến cho kẻ thấy sanh tâm hổ thẹn. Xuất gia vốn là để độ chúng sanh, mà muốn độ chúng sanh thì trước phải dứt hoặc, mà dứt hoặc ắt phải khổ hạnh, khiến cho mọi người thấy đó sanh ra tâm hổ thẹn. Họ nói: vì có độ chúng sanh mà tự mình khổ như thế, thế thì chúng ta há tham miếng ăn ngon, mưu tính cho sướng thân ư? Sanh tâm hổ thẹn, ngõ hầu đạo tâm tăng trưởng, tục niệm bớt dần đi. Thế thì việc xin ăn có ích cho chúng sanh rất lớn, há chỉ khiến người khác bố thí để trồng phước điền mà thôi ư? Nên xin ăn là phước hết sức lớn của người xuất gia tu hành. Trải tọa cụ mà ngồi là sắp sửa nhập định. Theo quy tắc thì trước khi ngồi còn có kinh hành, Này chẳng nói tới là bày tỏ sự dụng công yếu khẩn, có ý chẳng thể phút giây nào trễ biến. Thuyết bộ kinh lớn này mà phát khởi ở việc tầm thường hàng ngày thì thật là lạ lùng đặc biệt. Nên Tu Bồ Đề mở miệng liền tán thán hy hữu, nhưng lạ lùng đặc biệt thực không khác với tầm thường. Nên ông Tu Bồ Đề kế tiếp nói, khéo hộ niệm, khéo phó chúc. Có thể thấy văn này có liên quan với trọn bộ kinh. Lý này hết sức sâu kín tinh vi mà lại thân thiết. Nếu chỉ xem sơ qua, há chẳng cô phụ. Này tôi mở ra 10 tầng để nói rõ nghĩa. 4 tầng trước theo pháp để nói rõ. 6 tầng sau theo giáo hóa để nói rõ. 1. Thị hiện mặc áo si năng. Bôn tẩu trần lao giống y như kẻ phàm phu, là Phật chẳng trụ Phật tướng, tức là hiển thị vô ngã tướng của Phật. Tôn chỉ trọn bộ kinh này là ở chỗ phá ngã. Này thị hiện vô ngã mà chẳng nói ra một chữ, cũng tức là thị hiện vô pháp tướng của Phật. Tuy không nói ra một chữ mà thực ra là hiển thị pháp vô ngã, lại cũng là chỗ để hiển thị, cũng không có phi pháp tướng của Phật. Lý tam không hiện rõ ràng, trọn vẹn triệt để, đây gọi là khéo phó chúc. 2. Như chỗ nói rõ ở trên là đại trí, Tu Bồ Tát hạnh ắt phải bi và trí đầy đủ, nên lúc nói tường tận, vừa mở miệng ra là khiến phải độ hết thảy chúng sanh. Mà nay thị hiện giống như kẻ phàm phu, là đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp. Vì Thế Tôn Đại Từ Đại Bi chẳng bỏ chúng sanh, mà dùng chính bản thân mình làm quy tắc để làm gương mẫu cho các vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây gọi là khéo hộ niệm. Tóm lại mà xem, lấy đại trí mà thực hành đại bi là không mà chẳng không. Nhưng đại bi mà hiển đại trí là hữu mà chẳng hữu. Không mà chẳng không, gọi đó là diệu hữu. Hữu mà chẳng hữu mới là chân không. Há chẳng phải là tức không tức giả, tức giả tức không. Nhị đế quán dung rõ ràng là đệ nhất nghĩa đế của Trung Đạo ư. Thế thì ở việc tầm thường hàng ngày mà đã đem lý hiển tam không, quán dung nhị đế, yếu chỉ của trọn bộ kinh nêu lên đầy đủ, đây gọi là hy hữu. 3. Phật thuyết các bộ kinh khác thường thường lấy phóng quang động địa làm phát khởi, để hiển thị hết thảy các pháp đều từ bát nhã chánh trí mà ra, tức là không pháp nào là chẳng phải bát nhã. Trong những hội thuyết bát nhã trước, Phật cũng đã phóng quang động địa để hiển thị bát nhã chánh trí, có thể bạc trừ trụ địa vô minh. Nay hội thứ 9 thuyết kim cương bát nhã lại chẳng thể hiện như thế, là để hiển thị ngay đến pháp tướng của bát nhã cũng chẳng chấp. Nên kinh này nói Phật thuyết bát nhã ba la mật, tức chẳng phải bát nhã ba la mật. Phải biết ngay đến cả bát nhã mà chẳng chấp thì mới là bát nhã ba la mật. Đây là cùng cực của chẳng chấp thủ tướng. 4. Trong khoảng mấy chục năm trước khi chưa thuyết kinh này, Phật ngày ngày cũng đều thị hiện như thế này. Đã thuyết kinh này rồi, cho đến lúc vào Niết Bàn trong khoảng mấy chục năm, cũng lại ngày ngày thị hiện như thế này. Thì có thể thấy gọi là thị hiện, chỉ là người khác thấy như thế mà nói vậy thôi. Còn Phật thì không có niệm ta vì đại chúng làm sự thị hiện này. Vì Phật không một sát na nào là chẳng ở trong nhị đế viên dung, đại không tam muội. Người khác thấy chỗ Phật thị hiện như thế, đều là từ trong đại không tam muội tự tại tuôn chảy ra mà thôi. Phật thì làm mà như là vô sự, từ ban sơ không để tâm vào việc làm đó. Đây là cùng cực của như như bất động. Nàng muôn lời nói trọn bộ kinh, đến chỗ quy kết thì nói: trụ thủ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết. Sao gọi là vì người khác diễn thuyết? Là bất thủ ư tướng như như bất động. Có thể thấy tám chữ này là chỗ khẩn yếu của trọn bộ kinh, lại cũng là chỗ khẩn yếu của người học thụ trì diễn thuyết. Nay ở việc tầm thường hàng ngày mà hiển thị chỗ khẩn yếu của kim cương bát nhã, há chẳng gọi đó là hy hữu, khéo hộ niệm, khéo phó chúc ư? Trên đây là theo pháp để nói rõ nghĩa của phát khởi tự. 5. Hết thảy chúng sanh cùng có đầy đủ Phật tánh, tức là người người có đầy đủ pháp thân Như Lai. Nhưng pháp thân Như Lai của chúng sanh ẩn tàng mà chẳng hiển hiện ra. Sở dĩ ẩn tàng mà chẳng hiển hiện ra nên chẳng gọi là pháp thân Như Lai, mà chỉ gọi là Như Lai Tạng. Vì chúng sanh bôn tẩu để có cơm ăn áo mặc, bội giác hợp trần, đã lâu rồi quên mất bổn lai diện mục. Này lấy pháp thân Như Lai thị hiện giống như phàm phu bôn tẩu trần lao, là không có cái gì khác. Vì muốn khiến hết thảy chúng sanh ở trong trần lao, mỗi người hồi quang phản chiếu Như Lai Tạng vốn sẵn có của mình mà thôi. 6. Bạc địa phàm phu chướng sâu nghiệp nặng, này muốn phản chiếu, nếu không khéo khai thông, khuyên nhủ cho nó huân tập thì chẳng thể được. Này thuyết kinh này mà phát khởi ở những việc xin ăn, vân vân, là chỉ thị cho chúng sanh thụ trì kinh này phải coi giống như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Một ngày chẳng thể lìa bỏ, cứ huân tập lâu ngày như thế, ngõ hầu tín tâm thêm lớn, ở trong cái vỏ vô minh dày đặc đó ló ra ánh sáng. 7. Thế nhưng kinh tối thượng thừa thậm thâm vi diệu nay được thấy nghe thụ trì, mà muốn lĩnh hội nghĩa chân thật của Như Lai, nếu không có đủ tư cách tương đương thì cũng không vào được cửa. Kinh này nói sau 500 năm có kẻ trì giới tu phước ở nơi trường cứu này có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực. Tín là cửa để nhập đạo, lấy đây làm thực là hiểu rõ nghĩa chân thật của nó. Cho nên có thể thấy hiểu rõ nghĩa chân thật của nó mới là thực tín. Thực tín khác với tin một cách lờ mờ. Mà thực tín thì do ở trì giới tu phước, há chẳng chú trọng ư? Này các vợ, các việc mặc áo, cầm bình bát, xin ăn đều là giới luật của Phật chế định, y theo đó mà làm, tức là trì giới. Mà xin ăn là khiến cho kẻ thấy sanh tâm hổ thẹn, tăng trưởng đạo nghiệp, chẳng những chỉ khiến cho họ làm bố thí trồng phước điền mà thôi. Đó mới là tu phước. Kim cương bát nhã phát khởi ở trì giới tu phước, chính là chỉ thị cho chúng sanh phương tiện trước khi khởi tín nhập môn. 8. Xin ăn vân vân là trì giới. Trải tọa cũ mà ngồi là sắp nhập định. Do giới sanh định, do định sanh tuệ, nên lời tự cho là khi phát khởi thuyết kim cương bát nhã, lại chỉ thị chúng sanh bằng ba sự học vô lậu, tức là giới, định, tuệ, theo một thứ tự nhất định để tỏ rõ trì giới tu phước có thể sanh thực tín mà nhập môn được. Nhưng muốn cho bát nhã chánh trí hiện ra, nếu chẳng tu định thì chẳng thể được. 9. Chỗ cần yếu của tu hành là phải ở lý và sự hai cái dung hội nhau. Trong lúc tỉnh nuôi dưỡng được đầu mối này, lại phải đối cảnh tùy duyên, siêng năng khám nghiệm. Người xưa gọi trải qua việc để luyện tâm. Đây là một cách tu hành rất cần yếu. Lý hai bên chẳng chấp, ắt phải ở ngay lúc ăn cơm mặc áo mà lĩnh hội. Phải ở công việc tầm thường hàng ngày mà thực hành được, ngõ hầu có thể đạt đến chỗ động và tĩnh như một, thì không cái nào là chẳng phải vậy. Đây lại là trí huyền vi của Bát Nhã phát khởi ra ở các việc siêng năng vân vân. 10. Lại càng có chỗ tinh diệu phát khởi tự này rõ đích xác phương tiện hạ thủ cho người trong cảnh trần lao, đã bị tốt nghiệp dắt dẫn rơi vào trong cái túi da thúi này, thì sự chạy kiếm ăn, kiếm mặt có ai tránh khỏi được. Vì đó mà đuổi theo ngọn, quên mất gốc thì đã đành là chẳng thể được. Còn nếu vì giải thoát trần lao, chẳng nổi mà sanh ra phiền não, thì lại cũng sao có thể được. Cái đạo là ở chỗ khéo léo lợi dụng hoàn cảnh của mình. Như thế thì chỗ nào mà chẳng là đạo tràng ư? Mỗi sáng mặc áo đi ra ngoài, mỗi người đều siêng năng chức vụ xin ăn của mình. Xong việc liền trở về. Những việc ứng tiếp chẳng liên quan gì tới mình, có thể bớt được thì bớt. Bốn chữ trở về chỗ cũ này, kiếp phải để mắt vào. Sau khi trở về, liền đem đồ ăn ra uống ra, rửa ráy vân vân. Những việc phải làm đều sắp xếp và dọn dẹp cho xong xuôi, rồi liền phải tĩnh tọa, thu nhiếp vọng niệm, quán tâm. Đây là bốn chữ trải tọa cụ ngồi, lại càng phải để mắt vào. Người đời nay trọn ngày bận rộn, ứng thù đã nhiều. Sau khi trở về lại chẳng nhiếp tâm tĩnh tọa, dẫu cho có tụng kinh niệm Phật, công khóa chẳng khuyết, mà tâm này chưa từng dùng công phu tĩnh nhiếp một chút nào. Nên tuy tụng kinh niệm Phật mà vọng niệm vẫn đầy dẫy, thì có ích chỗ nào đâu. Lại ở nghĩa lý chẳng chấp tướng và chẳng chấp phi tướng, là pháp và phi pháp hai bên đều chẳng chấp. Từ xưa tới nay chẳng lưu tâm thể hội, sở dĩ tu hành nhiều năm mà vẫn như cũ, thấy cảnh liền dời, theo duyên liền chuyển, không có một lập trường vững chắc. Tự mình đã không có chút thụ dụng nào, thậm chí đại phá giới luật, không gì mà chẳng làm, tự mình cho là chẳng chấp tướng. Có biết đâu rằng sớm đã chấp thủ phi pháp tướng rồi vậy. Tự mình đọa lạc lại dắt dẫn theo vô số thiện nam tín nữ đều cùng đọa lạc. Đây là điều bởi chưa từng nhiếp niệm, quán tâm, chưa từng thể hội hiểu rõ nghĩa bất trụ tướng và hai bên chẳng chấp. Khiến sanh ra như thế, há chẳng đáng thương hại. Nên tám chữ trở về chỗ cũ, trải tọa cụ ngồi trong kinh này chính là cái kim châm vào đỉnh đầu. Bài cách ngôn cảnh tỉnh bên mình của chúng sanh bồn tẩu trần lao chúng ta. Lấy cái này mà phát khởi, chính là trỏ đích xác Bát Nhã chẳng phải chỉ nói trống không mà được. Cần phải noi theo văn tự. Bắt đầu quán chiếu, thời thời khắc khắc chẳng buông lung. Sự sự việc việc cần khám nghiệm mới có thể tiến được một phần nào. Trên đây là theo giáo hóa để nói rõ nghĩa phát khởi tự. Tóm 10 nghĩa này để làm phát khởi, chẳng những lý và sự của vô thượng đại pháp rõ ràng trọn vẹn, lại phương pháp dự bị bắt đầu hạ thủ của kẻ tu hành cũng nói ra hết ở đây. Thật là hy hữu, nếu chẳng mỗi mỗi lĩnh hội theo đúng như pháp mà tu, há chẳng những cô phụ Thế Tôn hy hữu hộ niệm phó chúc, lại cô phụ luôn phần phát khởi tự hy hữu này. Ở trên chỗ nói nơi đoạn đầu chẳng qua là theo văn giải nghĩa. Đến đoạn thứ nhì chỗ nói làm khuôn mẫu cũng chỉ là nghĩa phổ thông. Chỗ rất cần yếu là phải hiểu rõ kinh này tại sao bày ra những sự tướng đó để phát khởi. Phải biết, ở trong đó có tinh nghĩa rất lớn. Chỗ này chính là trỏ bày một cách thân thiết để khiến người ta dây về trong sự hành chỉ động tĩnh mà thể hội. Thử nghĩ Như Lai vì cớ độ sanh, Ngài chẳng phải sanh ra mà thị hiện sanh. Thị hiện giống như kẻ phàm phu, không ngày nào là chẳng mặc áo ăn cơm, tức là không ngày nào chẳng lấy thân mình làm quy tắc. Tại sao đầu các cuốn kinh khác phần nhiều nói phóng quang động địa, này muốn truyền thuyết tổng trị của hết thảy các pháp Kim Cương Bát Nhã đại pháp của chư Phật sanh ra, mà lại chỉ nghiêng về nói một đoạn việc làm tầm thường hàng ngày dùng để phát khởi, thử hỏi có kỳ hay không, có diệu hay không? Kỳ diệu chẳng phải ở chỗ kỳ diệu, mà kỳ diệu là ở chỗ thô thiển. Phải biết việc hết sức bình thường và lý hết sức cao sâu có quan hệ mật thiết với nhau. Các nhà chú giải xưa này hoặc xem ra là giới định làm phát khởi, hoặc đem cảnh tượng như như bất động làm phát khởi, hoặc bảo việc làm tầm thường hàng ngày chẳng thể coi thường, hoặc bảo mặc áo ăn cơm tức là phóng quang động địa làm phát khởi. Mỗi vị đều có chỗ thấy của mình, mỗi vị đều có cái diệu của mình. Này tôi đem các thuyết ra, lại từ phương diện yếu chỉ châm đối kinh văn dẫn chứng nói rõ, khiến người ta có thể dễ thể hội. Nghĩa uẩn đã sâu, một thời nói ra khó hết. Này tổng quát đại khái làm 10 tầng, nói một cách đại lược. 1. Bát Nhã là yếu pháp để nuôi lớn tuệ mạng, thiệu long Phật chủng, cũng như ăn và mặc là món cần yếu của người thế gian để độ trì sắc thân. Nói trước truyền sau, nay đem các việc mặc áo si đăng làm phát khởi, chính là khiến người phát đại tâm hiểu rõ món ăn Bát Nhã pháp này chẳng thể nào lìa ra trong chốc lát. Nên kinh nói thụ trì đọc tụng rộng về người khác thuyết, tức là gánh vác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nói phải biết người này thành tựu pháp tối thượng hy hữu. Lại nói chỗ có kinh này tức là có Phật và đệ tử tôn trọng. Từ mặt trái của mấy câu kinh văn này mà xem thì có thể sợ hãi cho là quan hệ của nó rất lớn, giống như mặc áo ăn cơm chẳng có thể tạm lìa ra được, nên lấy đó làm phát khởi. 2. Kinh nói sau 500 năm có kẻ trì giới tu phước, ở chương cuối này có thể sanh tín tâm, thì có thể thấy trì giới tu phước là cửa nhập đạo Bát Nhã. Xin ăn là giới luật chế định, này hiển thị mặc áo cầm bình bát lần lượt đi xin ăn, đã là dẫn dắt chúng sanh trì giới, lại là khiến cho khắp chúng sanh tu phước. Trong kinh chỗ gọi là pháp thân vốn chẳng phải ăn, ứng thần hóa thần cũng như thế. Vì tăng trưởng phước ở cõi trời cõi người nên Phật từ bi làm phước điền là vậy. Thế Tôn ngày ngày xin ăn, tức là ngày ngày phát khởi của tín căn có thể vào Bát Nhã của chúng sanh. Này trước khi muốn thuyết Kim Cương Bát Nhã thì nói xin ăn để làm phát khởi, thần thiết biết là bao. 3. Khuê Phong Đại Sư nói, giới có thể nuôi dưỡng định, định có thể phát tuệ, nên dùng giới định phát khởi. Phải biết tuệ mà không có giới, định là cuồng tuệ, chẳng phải là chính tuệ. Xin ăn là giới, trải tọa cụ mà ngồi là để nhập định, đã hiển thị sự tướng giới định rồi. Sau thuyết Bát Nhã rất sâu, há chẳng phải là hiển thị thứ tự nhất định của tam học giới định tuệ, khiến cho người ta biết cái nào trước cái nào sau. Lại trong kinh chỉ nói tuệ, mà riêng ở trong phần phát khởi bổ túc thêm giới định là Phật Bồ Tát vì cớ độ chúng sanh khẩn thiết chu đáo đến như thế. 4. Hết thảy người học Phật có thể dây về phía mặc áo ăn cơm thức ngủ bận rộn mệt nhọc mà rèn luyện, ấy là phương pháp rất cần yếu để hàng phục vọng tâm. Bởi tham cầu cơm ăn áo mặc mà chẳng ngại bận rộn mệt nhọc thì đã đành là chấp tướng, ngay đến chán ghét sự mệt nhọc bận rộn này mà sanh phiền não thì cũng là chấp tướng. Cần phải đối cảnh tùy duyên, đã chẳng mê muội lại chẳng phiền não mới là phương pháp an tâm. Nên kinh nói hết thảy pháp đều là Phật pháp, lại trong kinh phần nhiều đem độ bố thí ra để nói hàng trụ tâm, cũng là ý này. Thử nghĩ, bọn phàm phu chúng ta có người nào mà chẳng cần cơm ăn áo mặc, muốn thoát ra đã chẳng thoát nổi, muốn tham cũng tham chẳng được. Lại đã phát đại tâm học Phật thì các việc bố thí độ sanh đều tất nhiên phải học. Nếu chẳng ở hết thảy đều dụng công như trên, thì một ngày từ sáng đến tối nếu chẳng chấp hữu thì liền chấp không, lúc nào mới có thể tìm được cái tự tại. Ngay đến một câu Phật lại làm sao có thể niệm được tốt. Các việc hoằng pháp lợi sanh cũng học chẳng được tốt. Nay Phật ở ngay trên sự mặc áo ăn cung, phát khởi thậm thâm bát nhã, hai bên chẳng chấp, hết thảy đều như, khiến người ta lĩnh hội được ngay ở trên những sự tướng này mà dụng công, đã chẳng thể chấp hữu mê không mà thủ pháp tướng, lại chẳng thể lìa hữu nói không mà thủ phi pháp tướng. Thật là đại từ đại bi vậy. 5. Như Lai tùy thuận phàm phu mặc áo xin ăn là nói rõ chẳng chấp cái tướng của quả vị. Chính là trong kinh chỗ nói Như Lai tức là nghĩa chư pháp như là vậy. Phải biết quả như thì nhân cũng như, cho nên phải lìa hết thảy tướng, phát A Nậu Bồ Đề Tâm, mà cái đạo hàng phục tâm mình ở hết trong này. Lấy quả đức chẳng chấp tướng phát khởi nhân hành chẳng nên chấp tướng. Thiệt đúng là chỗ gọi nhân gồm biển quả, quả xuất nguồn nhân, hết sức là vi diệu. 6. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương nói: Ngũ uẩn tức là pháp thân. Ngũ uẩn là huyễn hữu của duyên sanh, pháp thân là chân không, tịch mà chiếu. Đây là bảo người ta phải ở ngay cái huyễn hữu để thấy chân không, mà chẳng phải là tướng đoạn diệt. Kinh này nhiều thứ khiển trừ tướng, mà quy trọng ở pháp chẳng nói đoạn diệt tướng, cũng là ý này. Phải biết chỗ gọi là đệ nhất nghĩa không, chính phải chẳng chấp thủ lại chẳng đoạn diệt mới gọi là đệ nhất nghĩa. Đây là điểm khẩn yếu để học bát nhã, mà Như Lai lấy pháp thân thị hiện các huyễn tướng phàm phu ăn cơm mặc áo, chính là muốn cho phàm phu từ trên huyễn tướng của mỗi người thể nhận pháp thân vốn đầy đủ. Chỉ đừng đuổi theo vọng, cần gì phải cầu cái chân ở ngoài cái vọng. Nếu lại chấp cái chân thì lại là ở trong cái chân nổi dậy cái vọng. Trong kinh những câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, phàm phu phi phàm phu, chúng sanh phi chúng sanh, chẳng câu nào là không thuyết nghĩa bất thủ bất đoạn, bất tức bất ly. Thế thì phần phát khởi của kinh này có thể gọi là hết sức thiết yếu. 7. Như Lai thể hiện xin ăn, mà xin ăn xong liền trở về chỗ cũ. Lũ phàm phu chúng ta chỉ biết bận rộn ở chỗ mưu cầu cái ăn, trọn ngày trọn năm hướng ngoại mưu cầu, chưa từng biết phản chiếu bổn tánh. Lại Như Lai thể hiện ăn xong liền thu xếp hết thảy, nhiếp tỉnh vào quán tưởng. Còn lũ phàm phu chúng ta thì ăn no xong rồi chơi giỡn, quậy động chẳng nghỉ, chưa từng tỉnh được một lát, lại làm sao có thể tu quán ư? Phải biết bát nhã tuệ lực từ nội chiếu mà sanh ra, mà nội chiếu trước phải tỉnh tọa nhiếp tâm. Nay dùng những câu này để phát khởi, chính là trỏ bảo cho chúng ta hết thảy thế duyên, khi nó lại thì ứng tiếp nó, khi việc qua rồi liền phải thu xếp liền qua một bên, rồi lại phản quán tỉnh chiếu bội trần hợp giác, thì mới có thể phát khởi bát nhã bổn tuệ. Phải nên chú ý. 8. Yếu chỉ của một bộ Kim Cương Kinh chỉ là ở chỗ làm sao hàng, làm sao trụ, nhưng dễ gì nói ra được. Ngài Đạt Thiên Pháp Sư nói: Một khi có chỗ trụ thì giác tâm liền mất đi, vừa muốn hàng phục thì vọng tâm càng nổi dậy. Vậy nên phải không hàng mà hàng, không trụ mà trụ. Thế thì hạ thủ ra sao? Này xem Thế Tôn mặc áo ăn cơm, đi ra phố, qua ngõ hẻm, rồi trở về rửa chân, trải tọa cụ. Những việc nhỏ nhặt này chẳng phải làm một thời như thế, mà độ sanh 49 năm thì 49 năm đều làm như thế. Vì có vì chúng sanh mà ngày nào cũng làm những việc đó, tuy làm mà như vô sự, thiệt là bình đẳng như như. Hành động quen thuộc này tức là khuôn mẫu lớn để hàng tâm, trụ tâm. Chúng ta phải tu học như thế. Phàm gặp lúc cảnh duyên tới, đều phải theo như lời Phật dạy mà thực hành. Làm mà như vô sự, làm mà như vô sự tức là không hàng mà hàng, không trụ mà trụ. Như thế tức là có thể khế hợp vào tôn chỉ sâu của Bát Nhã. 9. Ở trên nói không hàng mà hàng, không trụ mà trụ, còn sợ chưa rõ nghĩa. Này xin lại nói thêm, Thế Tôn khác xa người thường, tại sao lại thể hiện đường lối của kẻ phàm phu mà chẳng khác với người thường chút nào? Phải biết, vì Thế Tôn chẳng khác với người thường, cho nên Ngài khác xa người thường. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội, và dây về tự thân mình mà thể hội. Vì có gì? Vì tuy chúng ta là phàm phu mà vốn có đầy đủ như như Phật tánh. Vì có gì? Vì chẳng thủ ở tướng. Chúng ta học Bát Nhã phải từ chẳng thủ ở tướng mà dụng công. Chẳng thủ có nghĩa là chẳng ly hết thảy tướng mà cũng chẳng chấp tướng. Nếu nghiêng về lấy vô tướng làm chẳng chấp thì lại là thủ phi tướng, mà là đoạn diệt. Nên kinh nói, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Các tướng chẳng phải tướng có nghĩa là tuy có các tướng mà không chấp nó. Lại nói, chẳng thủ ở tướng như như chẳng động. Vì chẳng thủ ở tướng cho nên được thấy hết thảy pháp tướng, phi pháp tướng. Chẳng thủ tức là không hàng phục mà hàng phục, không trụ mà trụ. Đầu cuốn kinh lấy chẳng thủ tướng làm phát khởi, tôn chỉ này sâu vậy. 10. Tổng hợp chỗ thuyết ở trên có thể thấy một phần phát khởi từ này hiển hiện ra trọn vẹn đệ nhất nghĩa không? Hãy xem Như Lai thì hiện giống như kẻ phàm phu là vì lợi tha, là không có ngã tướng. Bát Nhã Diệu Pháp phó mặc cho từ trên sự tướng của những việc nhỏ nhặt tự tại tuôn ra, tức là không có pháp tướng. Chẳng cần phải xin ăn mà đi xin ăn, cho đến thị hiện rửa chân, trải tọa cụ, vân vân, là dùng giáo pháp chẳng nói để hộ niệm, phó chúc hết thảy những kẻ phát đại tâm, cũng tức là không có phi pháp tướng. Được tiến lên như thế, thì lý trí chân không hiện rõ ràng ngay nơi tâm, nơi mắt, phát khởi tinh diệu còn gì hơn thế nữa chăng? Các ông phải biết, sở dĩ trên phận phát khởi tự này tôi nói đi nói lại chẳng nệ phiền phức, không có gì khác. Chỉ muốn cho các vị thiện trí thức biết được làm sao khởi tín và hiểu rõ lý tri tam không, tùy việc có thể thấy. Xin các ông dây về lúc mặc áo ăn cơm, lúc hành chỉ động tĩnh, tùy theo từng lúc mà quán chiếu như thế thì có thể được sự thụ dụng ngay. Rồi sau mới biết được một bộ kinh Kim Cương này thiệt là phương thuốc hay để tiêu trừ khổ ích, con đường tắt để vào Phật trí, các ông phải nên tôn trọng. Phần 2. Thiện hiện khải thỉnh. Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Dịch nghĩa: thưa Đức Thế Tôn hy hữu, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Thông thường nói hy hữu, quy nạp lại có bốn nghĩa. Một, thời hy hữu, vì Như Lai xuất thế trải qua vô lượng kiếp cũng khó gặp được. Hai, xứ hy hữu, vì trong tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật. Ba, đức hy hữu, vì phước và tuệ thù thắng không ai sánh kịp. Bốn, sự hy hữu, về từ bi phương tiện dùng rất khéo léo. Bốn nghĩa trên là thuyết thông thường, này nói hy hữu là trỏ ngay Bát Nhã Ba La Mật mà nói. Thế Tôn là danh hiệu chung của Phật, lúc xưng hô thì dùng, gọi tên Phật là biểu thị quả đức, gọi tên Như Lai là biểu thị tánh đức. Tu Bồ Đề ở việc mặc áo ăn cơm vân vân của Phật, thấy được các tướng mà chẳng phải tướng liền thấy Như Lai, nên mở miệng liền gọi Như Lai. Phật lấy pháp thân Như Lai thì hiện giống như kẻ phàm phu, đây là chính ở chỗ đó, biểu thị chẳng trụ hết thảy tướng. Pháp thân Như Lai vì có gì lại thì hiện giống như phàm phu, tức là chẳng bỏ chúng sanh, tức là hộ niệm. Chẳng bỏ chúng sanh là đại bi, mà lấy pháp thân Như Lai để thì hiện là đại trí. Đại bi này từ đại trí mà sanh ra, là hữu mà chẳng hữu. Hữu mà chẳng hữu mới là diệu hữu, mới là cái diệu hữu chẳng ngại chân không. Lấy cái diệu hữu chẳng ngại chân không để hộ niệm, ha chẳng là khéo ư? Hiện tích giống như phàm phu, chính là biểu thị pháp thân Như Lai chẳng trụ hết thảy tướng. Tình nghĩa của Kim Cương Bát Nhã nêu lên hoàn toàn. Đây là lấy giáo nghĩa chẳng dùng lời nói để phó chúc. Giáo nghĩa chẳng dùng lời nói là đại trí. Đại trí này từ đại bi sanh ra là không mà chẳng không. Không mà chẳng không mới là chân không, mới là chân không chẳng ngại diệu hữu. Lấy cái chân không chẳng ngại diệu hữu để phó chúc, khéo không còn gì khéo hơn như thế. Chẳng kể là hộ niệm hay phó chúc, không cái nào là chẳng không và hữu rõ ràng cả hai. Tinh lý phát huy chân không diệu hữu của trọn bộ kinh, chỗ nào cũng có thể thấy, rõ ràng là mạch lạc thông suốt vậy. Sự tán thán hy hữu đã đành là ý nhiều kiếp đã qua, khó gặp mà cũng gồm cả nghĩa khó lĩnh hội ở trong đó. Đây là đem câu văn ở dưới: tôi từ xưa đến nay có được tuệ nhãn chưa từng được nghe kinh như thế này. Và câu: tôi nay được nghe kinh điển như thế này, tín giải thụ trì chẳng đủ là khó. Nếu ở đời sau, sau 500 năm, có chúng sinh nào được nghe kinh này, tín giải thọ trì, thì người này là đệ nhất hy hữu. Ra mà xem rồi đều có thể chứng minh là tín giải chẳng dễ vậy. Ý của Tu Bồ Đề cho là tôi từ xưa đến nay bây giờ mới xem ra sự hộ niệm phó chúc của Như Lai. Đại chúng tuy chẳng thể lĩnh hội mà Thế Tôn vẫn thị hiện như thế, lại càng hy hữu. Hộ niệm phó chúc sở dĩ đều là điều nói là khéo. Hộ niệm thuộc về tâm, phó chúc thuộc về miệng. Nếu đợi khởi tâm hộ niệm thì lúc khởi tâm mới có hộ niệm, còn lúc chẳng khởi tâm thì chẳng hộ niệm. Nếu đợi phát khởi lời nói để phó chúc thì lúc phát khởi lời nói mới có phó chúc, còn lúc chẳng phát ra lời nói thì chẳng phó chúc, đều chẳng có thể gọi là khéo. Này lấy Như Lai vào thành rồi trở về vườn, như như chẳng động, mật thị trụ tâm, dùng thân mình làm khuôn mẫu, chính là gia hộ ức niệm. Lại lấy ăn xong ngồi tĩnh tọa, một niệm chẳng sanh, mật thị hàng phục tâm, khiến tàn chúng lấy đó làm phép tắc, chính là phó thác phó chúc. Trong khoảng động tĩnh lấy thân làm giáo pháp mà chẳng dùng ngôn ngữ làm giáo pháp. Tùy theo lúc, tùy theo chỗ, không cái nào là chẳng làm mô phạm cho Bồ Tát. Đây thiệt là chỗ bảo rằng khéo. Tu Bồ Đề mở miệng tán thán hy hữu, thật là đúng vậy. Phật ngôn: thiện tai Tu Bồ Đề, như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Dịch nghĩa: Phật nói, khéo thầy, Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Kể kết tập kinh, chỗ này để chữ Phật là có ý sâu. Phật là quả cứu cánh giác, văn trên người phát tâm chính là tu nhân. Muốn biết đường dưới núi thì phải hỏi người đã đi qua. Chỗ này để chữ Phật tức là nhân như thế thì quả như thế, ngược lại tức là quả như thế thì nhân cũng như thế. Thiện tai là lời xương tán. Như nhữ sở thuyết là lời ấn chứng. Chữ thiện tai thứ nhất là xương tán ông Tu Bồ Đề khéo khế hợp với bổn tâm của Như Lai. Mấy chục năm Phật thị hiện trần lao, lẳng lặng hộ niệm phó chúc, tuyệt nhiên chưa có lời nói, mà nay ông Tu Bồ Đề riêng mình có thể thấy được, nên Phật xưng tán ông ấy. Chữ thiện tai thứ nhì là xưng tán ông ấy thầy đại chúng khải thỉnh. Khổ tâm của Phật là muốn cho thiện nam nữ phát tâm học hỏi, nhưng không người nào có thể thỉnh vấn. Nay một mình ông Tu Bồ Đề có thể thỉnh vấn để mãn bổ nguyện của Như Lai, nên Phật lại xưng tán ông ấy. Người khác chẳng thể hỏi, chỉ riêng một mình ông có thể hỏi. Nên chữ thiện tài thứ nhất là tán đại trí của ông ấy. Hỏi pháp chẳng phải vì mình mà vì đại chúng, nên chữ thiện tài thứ nhì là tán đại bi của ông ấy. Ông thiệt có thể thấy được ta chẳng trụ Phật tướng mà hộ niệm phó chúc, nên nói như chỗ ông nói. Vì hộ niệm phó chúc như thế thì đại chúng chẳng hiểu, chỉ có Tu Bồ Đề một mình có thể tỏ ra, nên Phật ấn khả lời nói của ông ấy. Hai câu Như Lai nguyên là lời Tu Bồ Đề tán Phật, nay Phật hết sức nhìn nhận là đúng. Phật bảo Như Lai hộ niệm phó chúc như chỗ ông nói không sai một chút nào. Đó là muốn khiến cho chúng sanh ở trong chỗ mặc áo cầm bình bát đi lại động tĩnh của Như Lai lĩnh thủ cái ý hộ niệm phó chúc. Như kim đế thính đường vị nhữ thuyết, thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, ưng như thị trụ như thị hàng phục kỳ tâm. Dịch nghĩa: ông này nghe cho kỹ, sẽ vì ông nói trai lành gái lành phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, phải trụ như thế, phải hàng phục tâm mình như thế. Tu Bồ Đề há lẽ nào chẳng nghe kỹ, tức là đế thính. Sự răng này của Phật là vì đại chúng và vì lũ chúng sanh chúng ta ở hiện tại. Đế có nghĩa là chân thực chính xác, một là chẳng thể cống cao, hai là chẳng thể thấp hèn. Nếu phạm vào hai bên này liền chẳng thể nghe cho kỹ, ngay đến nghe cũng chẳng có thể chính xác. Có người mới nghiên cứu kinh luận chút ít liền tự cho là mình đã thông hiểu Phật học, đây là phạm vào bệnh cống cao. Có người suy cao thánh cảnh, cho là đại pháp cao sâu như thế thì chúng ta sao có thể hiểu nổi, đây là phạm bệnh thấp hèn. Cống cao là mạng, thấp hèn cũng là ti mạng. Nghe kinh như thế liền chẳng có thể chân thật chính xác, cho nên kẻ học Phật cần phải tránh hai bệnh trên. Hư tâm để lĩnh thụ nên gọi là đế thính. Đã có thể đế thính, há rằng Phật không nói. Vì Pháp thân Như Lai thị hiện tướng trần lao của phàm phu là vô ngã tướng, vô pháp tướng, cũng là vô phi pháp tướng. Nên thiện nam nữ cũng phải nên chẳng trụ ở tướng mà trụ như ta. Phàm phu chẳng trụ ở tướng thì trụ ở phi pháp tướng. Một khi đã có trụ liền sai lầm, hàng phục chẳng được, vọng tâm sanh diệt. Nên thiện nam nữ phải ở chỗ Như Lai mặc áo ăn cơm, lý hội cái lý hai bên chẳng chấp, như thị hàng phục nó. Đáng thương thay lũ chúng sanh khổ não, chẳng kể kẻ nghèo người giàu, một đời đều vì áo cơm mà bận rộn vất vả, chẳng kể làm nghề nghiệp gì cũng đều chỉ là một thứ ăn xin. Sáng sớm thức dậy đi ra nơi đô thị làm việc, tức là vào thành xin ăn, theo đúng thời giờ bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi, tức là lần lượt xin xong. Xin ăn đã đành là cần yếu, nhưng xong việc liền phải trở về chỗ cũ. Bệnh của phàm phu là vì vấn đề cơm áo, chẳng thể nào mà không hướng ngoại rong ruổi mưu cầu. Kết quả quên đi mất ông chủ nhân. chẳng còn trở về chỗ cũ. Thế nên công việc xong xuôi, phải mau mau quay đầu lại, đem tâm mình yên tĩnh một lúc, hồi quang phản chiếu, không nên làm những việc chẳng dính dấp với mình. Đây tức là học trải tọa cụ mà ngồi của Phật. Chúng ta có thể đem lời câu trong kinh văn quay trở về đến tự thân mình, thì tự mình có chỗ thụ dụng. Quả nhiên có thể ở khoảng công việc tầm thường hàng ngày, lúc nào cũng phản chiếu, tức là hàng phục, tức là hai bên chẳng chấp, tức là cùng với tánh thể xứng với nhau mà bắt đầu tu. Ngay đến niệm Phật cũng niệm được tốt.